Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6 12 Vài ngày sau, ta trở về Tạ phủ để gặp Tạ Lăng. Ta đặt tờ giấy trước mặt hắn, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Dù những chi tiết cụ thể về mối quan hệ giữa ta và Tạ Lăng vẫn chưa thể nhớ lại hết, nhưng có một điều ta rất rõ. Ta chỉ muốn tự do. Người ký vào đây đi. Ta nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tạ Lăng mở to mắt, nhìn ta như không tin vào điều vừa nghe thấy. Nhưng ta không để hắn có thời gian suy nghĩ, lập tức xé bỏ tờ giấy trước mặt. Sau đó, ta lấy ra một tờ giấy khác từ trong áo, đặt thẳng lên bàn và lạnh lùng lấy con dấu của hắn để đóng dấu. Hắn sững sờ, chưa kịp phản ứng thì ta đã ném mạnh con dấu xuống đất, làm nó vỡ nát thành từng mảnh. Hắn ngây người, rồi lập tức nổi giận. Hét lớn. Người điên rồi sao? Người đúng là đồ vô liêm sỉ. Dựa vào cái gì mà dám quyết định như vậy? Còn để Bùi chỉ cùng ngươi ân ái, đối mặt với lão vương nữa sao? Ánh mắt ta sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Tạ Lăng, từng chữ lạnh lẽo thoát ra. Người nói xem, người tự mình cầu hoàng thượng ban hôn để có được ta, người có xứng không? Hắn kinh ngạc. Tròn mắt nhìn ta, dường như bị câu nói ấy đánh thẳng vào tâm khảm. Trước nay, ta luôn cho rằng việc hôn nhân này là do Tạ Quý Phi sắp đặt, nhưng giờ đây mới biết chính Tạ Lăng là người chủ động cầu hôn. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn bắt đầu, giọng nói như nghẹn lại, ánh mắt dán chặt vào ta. Lần đó, nàng cùng Thôi Tàn chèo thuyền trên dòng suối, ta nhìn thấy nàng nằm dưới bóng liễu ven bờ. Từ giây phút ấy, ta không sao quên được nàng. Cả đời này đều vì nàng mà điên đảo. Lời thổ lộ của hắn không mang chút chân thành, mà lại đầy vẻ oán giận, như muốn trút hết nỗi bất mãn. Ta nhíu mày, định cắt lời hắn, nhưng hắn lại nắm chặt lấy vai ta, đôi mắt ướt át như sắp rơi nước. Vậy tại sao? Tại sao sau khi gả cho ta, nàng lại trở nên trầm lặng, vô vị như thế này? Tại sao Thôi Tàn có thể, mà ta thì không? Tại sao ngay cả một chút tình cảm nàng cũng không chịu dành cho ta? Ta thở dài, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt hắn, không chút tránh né. Vậy ngươi nghĩ Bùi chỉ nên ở đâu trong chuyện này? Câu hỏi của ta như một lưỡi dao, đâm thẳng vào ngực Tạ Lăng. Hắn cúi đầu, không dám đối diện với ta. Ta nhớ lại, đêm ta đau đớn vì sinh con, hắn lại cưỡi ngựa suốt đêm vì một lá thư của Tạ Quý Phi. Vì sự can thiệp của bà ta, từ bà đỡ cho đến thuốc men, tất cả đều bị thay đổi. Ngay cả cha mẹ ta cũng bị ngăn không được phép đến thăm ta. Ta gần như chết đi sống lại, gào thét trong cơn đau, nhưng xung quanh chỉ có sự lạnh lẽo và cô quạnh. Khi mở mắt ra, ta chỉ thấy một Thôi Tàn gầy gò, đứng nơi xa xôi. Nhưng ta biết đó chỉ là ảo giác trong cơn mê sảng của mình. Khi nhắc đến Bùi Chỉ, Tạ Lăng bối rối, nhưng vẫn cất giọng. Nàng ấy, từ đầu đến cuối đều không vượt qua giới hạn. Ta chưa bao giờ làm gì không đúng với nàng ấy. Ta bật cười, một nụ cười lạnh lẽo. Vậy tại sao cả kinh thành đều biết ngươi đối xử với nàng ấy ân cần như thế nào, lại hết lòng vì nàng ấy? Tại sao ngươi không dám phủ nhận rằng ngươi đã dành cả trái tim cho nàng ấy? Tạ Lăng cứng họng, không thể nói thêm lời nào, chỉ biết cúi đầu, bối rối đến mức ho khan dữ dội. Ta không muốn tiếp tục. Không chút do dự, ta đẩy hắn ra, cầm lấy tờ hưu thư, bước đến ngọn nến gần đó và đốt nó. Tạ Lăng giật mình, vội lao tới, định giật lại tờ giấy, nhưng ta đã nhanh chóng lùi lại. Hắn hét lớn, giọng đầy hoảng loạn. Người điên rồi sao? Tờ giấy bốc cháy, ánh lửa phản chiếu trong mắt ta, rực sáng như một ngọn lửa quyết tâm. Tờ hưu thư bị lửa nuốt chừng hơn một nửa trước khi Tạ Lăng giật lấy và dập tắt dưới chân. Tờ giấy cháy xém, rách nát, không còn nguyên vẹn giống như cuộc hôn nhân của chúng ta, chẳng thể cứu vãn. Ta nhìn hắn, giọng bình tĩnh nhưng mang theo nỗi buồn sâu lắng. Tạ Lăng, thật xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn ngươi. 13. Tạ Tụng bất ngờ lao đến, ôm chầm lấy ta, nước mắt giàn giụa. Mẹ, đừng bỏ Tụng. Mẹ là người thương Tụng nhất, mẹ đừng rời xa con, được không? Cậu bé khóc đến nghẹn ngào, tay ôm chặt đĩa bánh phục linh, cố gắng nhét vào miệng như muốn làm gì đó để giữ ta lại. Con thích nhất là bánh phục linh mẹ mua. Mẹ, con hứa sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ con, được không? Nhưng ta chỉ nhìn cậu bé bằng ánh mắt trống rỗng, không hề có chút cảm xúc. Tạ Tụng khóc nức nở, quỳ xuống trước chân ta, dâng lên một miếng bánh phục linh, giọng nghẹn ngào. Tụng đã sai, Tụng biết lỗi rồi. Con biết mẹ là người tốt nhất với con sai rồi. Mẹ tha lỗi cho con đi. Nhưng ta vẫn lùi lại, tránh miếng bánh cậu bé đưa đến. Ta đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Từ nay về sau, ta không làm mẹ con nữa. Ta chỉ sống cho bản thân mình mà thôi. Tạ Tụng bật khóc thảm thiết, tiếng khóc vang vọng khắp phòng. Còn Tạ Lăng, hắn như mất hết sức lực, cả người gục xuống, đôi mắt tràn ngập sự hối hận và đau đớn. Hắn ho dữ dội, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt trông rỗng như mất đi ánh sáng cuối cùng. Hắn khẽ hỏi, giọng nói run rẩy như không còn chút sức lực. Nếu không có Bùi Chỉ, nàng sẽ ở lại chứ? Ta lắc đầu, từng bước lùi lại, giọng nói chắc nịch. Không. Câu trả lời ấy như một lưỡi dao cứa vào tim hắn. Tạ Lăng gượng hỏi, giọng khàn đặc, ánh mắt đầy đau đớn. Nếu như ta gặp nàng trước thôi tàn, mọi chuyện có khác đi không? Ta cười nhạt, trong lòng cảm thấy chua xót lẫn buồn cười. Nếu không có thánh chỉ ban hôn, có lẽ cả đời này chúng ta cũng chẳng bao giờ có liên quan đến nhau. Ta không nói thêm lời nào, nhưng tiếng động vang lên phía sau khiến ta khựng lại. Khi quay lại, ta thấy Tạ Lăng cầm nghiên mực, đôi mắt đỏ rực, đập mạnh vào trán mình. Máu đỏ tươi chảy xuống, nhuộm đỏ cả một bên mặt. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Một nửa khuôn mặt Tạ Lăng đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười, gượng gạo và đầy cay đắng. Đúng vậy, ta nợ nàng, rất nhiều. Ánh mắt hắn mang theo sự khẩn thiết, như đang mong chờ một tia hy vọng từ ta. Nhưng ta không còn cảm nhận được nỗi đau nào nữa, không còn chút cảm xúc nào dành cho hắn. Ta nhìn thẳng vào hắn, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, giọng nói thản nhiên vang lên. Những gì ngươi nợ ta không chỉ là điều này, nhưng từ giờ, ta sẽ không đòi nữa. Ta không đòi vì ta không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với ngươi nữa. Lời nói của ta như một nhát dao cắt đứt hoàn toàn sợi dây cuối cùng giữa hai chúng ta. Tạ Lăng đứng bất động, gương mặt trắng bệch, đôi mắt như bị rút hết ánh sáng, chẳng khác nào một bức tượng vô hồn. Ta đặt tờ hưu thư cuối cùng lên bàn trước mặt hắn, nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nếu ngươi không muốn làm cả hai trở thành trò cười trong mắt hoàng thượng và thiên hạ, thì hãy ký đi. Nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt ta, thấm vào tờ giấy, để lại một vệt ố nhạt nhòa. Cầm tờ hưu thư đã được ký, ta rời khỏi Tạ phủ. Cảm giác như được thoát khỏi một cái lồng giam, cả người ta thả lỏng. Ta chẳng mang theo gì cả, không vật dụng, không hành lý. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là phu nhân của Tạ Lăng, cũng không còn là thê tử của một công gia quyền thế. Ta chỉ sống cho chính mình. 14. Chuyện hòa ly giữa ta và Tạ Lăng gây xôn xao cả kinh thành, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Trong khi đó, Thôi Tàn lại đang ở hậu viện, đẩy dây xích đu cho một đứa trẻ, vẻ mặt dịu dàng và bình yên. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, chàng khẽ cúi người, phủi những sợi tóc lòa xòa trên vai đứa trẻ, động tác thật cẩn thận như nâng niu một món đồ quý giá. Dưới ánh sáng ban mai, chàng như một bức tranh sống động, dáng vẻ sạch sẽ, thanh nhã, không chút tì vết. Ta đứng từ xa nhìn chàng, ánh mắt thoáng hiện lên sự bối rối, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cha mẹ ta từng nói, họ chỉ mong ta sống một đời bình yên, hạnh phúc. Họ đã chịu quá nhiều khổ sở vì việc gả ta cho Tạ Lăng, nay lại càng không muốn ta tiếp tục lao đầu vào một mối quan hệ khác. Thôi Tàn quay lại, dường như nhận ra ánh mắt ta. Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta, ánh mắt đầy dịu dàng. Sao thế? Đang nghĩ gì vậy? Chàng khẽ kéo ta vào vòng tay mình, một cách tự nhiên như thể đó là điều chàng nên làm. Ta quay đầu lại, lúng túng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng, giọng khẽ thì thầm. Tạ Quý Phi, bà ta chắc chắn đã phát điên rồi. Thôi Tàn cúi đầu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mái tóc ta, giọng nói mang theo ý cười. Vậy thì cứ để bà ta tự điên đi, không liên quan đến chúng ta nữa. Đi đi, cứ sống cuộc đời của nàng, còn ta, tự lo cho mình cũng chẳng sao. Dù thế nào, ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua. Chỉ ít lâu sau, một sự kiện chấn động đã làm thay đổi mọi thứ. Tạ Quý Phi bị phát hiện âm mưu hại hoàng tử, lập tức bị đày vào lãnh cung. Tạ Quốc Công, cha của Tạ Lăng, quỳ trước điện dập đầu tạ tội, khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi rơi đầy mặt. Hoàng thượng phẫn nộ, hạ lệnh tước bỏ toàn bộ tước vị của nhà họ Tạ. Từ đó, Tạ Lăng không còn là công gia quyền quý, mà chỉ là một kẻ thất thế. Tạ Quý Phi ở trong cung gào khóc đòi gặp hoàng thượng, nhưng chỉ đổi lại được sự lạnh lùng từ người từng sủng ái bà ta. Khi ta bước chân vào nơi Tạ Quý Phi bị giam cầm, trước mặt chỉ là một căn sân nhỏ hoang tàn. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế mục nát, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán độc, nhìn ta như muốn nuốt chừng. Tạ Quý Phi bị trói chặt trên ghế bằng những sợi dây thừng thô ráp. Khi nhìn thấy ta, ánh mắt bà ta lóe lên sự căm hận, nhưng cũng xen lẫn chút chờ mong kỳ lạ. Ta đứng đó, ánh mắt lãnh đạm, nhưng sâu trong lòng vẫn thắc mắc. Tại sao một người như bà ta, từng được sủng ái tột đỉnh, lại chọn cách biến mình thành kẻ thù của tất cả? Cách một tấm rèm đơn sơ, Tạ Quý Phi thất vọng nhìn ra phía sau ta. Dường như bà ta đã chờ đợi một người khác thôi tàn. Nhưng chàng không đến. Bà ta thở dài, giọng nói đầy chua chát. Mỗi khoảnh khắc ta sống trong cung, mỗi đêm ta trải qua với hoàng thượng, đều là một cơn ác mộng kéo dài. Bây giờ ta như thế này, người chắc hẳn đã rất hài lòng rồi, đúng không? Nếu ngày ấy, ta là người đầu tiên gặp ngươi khi ngươi bước chân vào Tạ phủ, có lẽ ta nên bóp cổ ngươi đến chết. Ta lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác, giữ khoảng cách an toàn. Ngươi gọi ta đến, chỉ để nói những điều này sao? Tạ Quý Phi không trả lời, chỉ tự nói một mình, như thể đang trò chuyện với một người vô hình. Thật ghen tị với ngươi, Cúc Cúc à, ngươi may mắn đến mức nào? Ngay cả Thôi Tàn, một người như chàng, cũng vì ngươi mà làm tất cả. Còn có cả đứa em trai ngốc nghếch của ta, Tạ Lăng, cũng vì ngươi mà cầu xin thánh chỉ ban hôn. Bà ta cười lạnh, nụ cười méo mó. Thật đáng tiếc, đứa em trai ngốc ấy, dù cầu xin thánh chỉ, cuối cùng cũng chẳng giữ được ngươi. Còn Bùi Trì, bây giờ nàng ta thì sao? Ngay cả người đàn ông mà nàng ta nghĩ là của mình, cũng chẳng thật lòng. Ta nhíu mày, ánh mắt đầy chán ghét. Ta không có hứng thú nghe những lời độc ác của ngươi. Nếu chỉ có thế, ta đi đây. Ta vừa xoay người, Tạ Quý Phi liền hét lên, cổ bà ta vươn ra như con rắn đang tấn công. Thôi Tàn thì sao? Ngươi có chắc chàng không giữ chút khúc mắc nào với ngươi không? Bước chân ta khựng lại, nhưng ta không trả lời.